Là bởi vì họ chỉ dọa xa dọa gần thôi, mà chưa dám làm là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, tôi muốn đưa một cái message cho người Mỹ rằng người Việt Nam sang đây không phải là chỉ có cái những bằng đẳng như vậy đâu. Tôi ra trước chưa đi, việc đầu tiên là tôi nói rằng thì là tôi xin lỗi nước Mỹ. Chúng tôi sang đây chưa đóng góp gì vào cho nước Mỹ, đã làm cho nước Mỹ phiền toái vì những cái vụ bắn nhau giết nhau thế này. Thành ra là tôi nghĩ rằng bọn Hoàng Cơ Minh nó có thể nghĩ rằng nó dọa giết tôi, nhưng mà nó không, cũng không thực hiện được, và lại nó cũng chưa thực hiện. Thành ra là tôi không có điều gì để làm chứng cả. Đấy là khi mà tôi ra tòa, là trước khi mà bọn Hoàng Cơ Minh nó đưa ông Liễu với lại ông Cao Thế Dung ra tòa thì tôi đã phải ra tòa làm chứng về cái tội giết người của nó rồi. Tôi nói bọn đấy nó có thể là trong lúc nó tức tối nó dọa vậy, nhưng mà nó chưa làm được thì làm gì có gì để mà ấy. Thế là hỏi rằng họ nó có dọa không, thì tôi nói là nó dọa nhưng mà dọa bắn tí bắn hơi thôi, nó không có dọa trực tiếp thôi. Mà thiệt, có dọa thiệt.
Thưa luật sư, để trở lại với vấn đề thời sự hôm nay, xin luật sư vui lòng cho biết cái ý kiến của luật sư về cái cuộc khủng hoảng của ông Phạm Minh Liễu đã gây ra cho mặt trận, cái hậu quả nó như thế nào, thưa luật sư?
Hậu quả về phương diện đối ngoại là cái mặt trận đã mất hết đối ngoại. Là thế này, hồi về sau ngồi kiểm điểm lại với ông Liễu về với tư cách là tổng vụ hải ngoại đó, ông làm được nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Ông vận động được cái ông Đạo Môn đó, tổ chức công đạo môn của Nam Hàn á, ủng hộ này, ông vận động được nước Nhật ủng hộ này, và ông vận động được một cái thế lực, bây giờ tôi tạm thời giấu tên, nhưng mà thậm chí mà có một nước Ả Rập bằng lòng viện trợ cho kháng chiến Việt Nam một tàu thuốc men. Nhưng mà đến khi hỏi là delivery ở đâu thì không nói delivery ở đâu được, là bởi vì làm gì có chiến khu mà delivery. Thành chính vì một trong những cái lý do mà ông Liễu với ông Minh cắn đắn nhau là vì ông Liễu thì ông muốn làm thật, mà ông Minh thì chỉ muốn làm giả. Mà thay vì súng thì là lấy tiền, và ông viện cớ thì sang Thái Lan mua súng bao nhiêu chả có. Mà luôn luôn là ông Minh đi với ông Liễu vận động, mà ở đâu cho tiền thì là ông nhét vào túi ông, vào với một cái câu rất là buồn cười. Mỗi lần ông nhét tiền của người ta cho ông vào túi thì ông lại lẩm bẩm một câu là đồng tiền liền khúc ruột ông ạ, thế là lại nhét vào túi áo khỉ.
Thưa luật sư, vậy thì ngoài cái ảnh hưởng quốc tế bận ra thì còn cái tai hại nào do cái cuộc khủng hoảng ông Liễu gây ra?
Tai hại về phương diện gì? Về phương diện tổ chức thì ông Minh, ông Hoàng Cơ Định giữ túi tiền thì tổ chức của ông ấy, ông còn, và nó còn cho tới bây giờ. Mà cái đó, khi mà tôi còn báo Việt Nam Hải Ngoại, tôi đã tiên đoán là họ sẽ dùng cái số tiền đó vào cái việc kinh tài kinh tế, và họ sẽ làm phiền hải ngoại này rất nhiều năm về sau, và quả nhiên bây giờ nó xảy ra đúng như vậy. Tôi có thể nói là ở ngay tại San Diego này, cái ông trưởng nhiệm sở San Diego, trưởng cơ sở nhà San Diego của mặt trận Hoàng Cơ Minh, tôi ngồi tôi run tay to cái địa ốc ở đây đấy. Hàng trăm nhà cửa trị giá cỡ từ 10 đến 15 triệu, mà bây giờ nó lên giá có thể hơn nữa. Thành ra ông cái bản, trong cái bản của ông Nguyễn Văn Chức, ông Minh cũng nói là ông thu có 7 triệu thôi ấy, là ông giấu nhiều hơn 7 triệu, ít nhất là vài chục triệu.
Thưa luật sư nói rằng luật sư run những cái title, tức là những thẻ chủ quyền các căn nhà.
Vâng, ở đây là bà computer của Cao Thi ở đây là loại hết, mà cái đó là tôi cũng chẳng có thì là để ông Lục Phương Ninh ông ngồi tò lò mò ấy, ông lấy cho tôi bản mười mấy trang, hàng trăm cái căn nhà mà nó trực ông trưởng cơ sở đó chỉ đứng tên thôi, ông đứng tên ông, ông đứng tên vợ, ông đứng tên bà con, nhưng mà tất cả những cái mortgage rồi đó nó thuộc một cái công ty mortgage của ông Hoàng Cơ Định, và cứ như thế mà họ đầu tư ra, và cái tiền đầu tư đó họ dùng, họ nuôi những cái tên mà mà bây giờ đang đi làm phiền đồng bào ở khắp các nơi.
Thưa luật sư, theo như bài viết của luật sư Nguyễn Văn Chức, vâng, thì ông ấy tỏ ra có vẻ ca ngợi một người có tài tổ chức ở trong mặt trận Hoàng Cơ Minh hồi đó, tức là ông Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng.
Thưa luật sư, luật sư nghĩ sao về vai trò của ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như tài năng của ông Nguyễn Xuân Nghĩa?
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là con của ông cụ Hiếu. Ông cụ Hiếu là hình như là anh ruột của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Văn Linh. Và khi Việt Cộng vào chiếm miền Nam năm 1975 thì Nguyễn Xuân Nghĩa ở lại Việt Nam chứ không có đi. Và trong thời gian Nguyễn Xuân Nghĩa ở lại đó thì có xuất hiện một số bài ký tên Nguyễn Xuân Nghĩa ca tụng chế độ hết lời. Thì tôi về sau tôi có kiểm điểm với ông luật sư Chức, thì ông luật sư Chức ông bảo là ông có đối chất với Nguyễn Xuân Nghĩa về cái đó rồi, rằng thì là cái tên Nguyễn Xuân Nghĩa ở Sài Gòn năm 76-77 mà viết bài ca tụng chế độ đó có phải là anh không. Thì anh Nguyễn Xuân Nghĩa anh trả lời rằng thì là dạ thưa, có đến 2-3 Nguyễn Xuân Nghĩa chứ có phải mình em tên Nguyễn Xuân Nghĩa đâu. Tức là ông chối. Nhưng mà cái chuyện mà ông ấy là cháu gọi Nguyễn Văn Linh bằng chú thì ông không thể chối được.
Kính thưa luật sư, trong cái cuộc chiến tranh Nam Bắc của chúng ta vừa qua thì có rất nhiều gia đình ly tán, kẻ ở bên này, người ở bên kia. Có thể nào vì lý do liên hệ gia đình làm cho chúng ta có thể nghi ngờ cái lập trường chính trị cá nhân của người ta được không, thưa luật sư?
Thì đó, thì tôi cũng được nghe một số người thân của Nguyễn Xuân Nghĩa thuật lại với tôi rằng thì khi mà xuống tàu quyết định vượt biên đi ra hải ngoại này thì Nguyễn Xuân Nghĩa có than thở với cái anh bạn đó rằng thì là tôi ra hải ngoại thì tôi sẽ khổ vì cái lý lịch này. Nguyễn Xuân Nghĩa biết cái điều đó chứ, nhưng mà mình cũng không có vì thế mà mình vì cái, mình không phải là cái chủ nghĩa lý lịch mà mình vì cái lý lịch đó mà mình nghi ngờ người ta. Mình phán xét đoán một người là qua cái hành động cụ thể của người ta chứ không phải là qua cái lý lịch.
Thưa luật sư, theo cái bài viết của luật sư Nguyễn Văn Chức thì sau khi cuộc khủng hoảng của ông Phạm Văn Liễu xảy ra với mặt trận Hoàng Cơ Minh thì đã gây tác hại một số lớn trong vấn đề tổ chức cũng như bị ảnh hưởng của cái việc của ông Liễu làm. Vì sao ngày hôm nay Đảng Việt Tân lại có thể vượt lên được qua những khó khăn để mà trở thành một đảng có thể nói vẫn mạnh nhất hàng nhất ở hải ngoại ngày nay?
Mạnh vì gạo bạo vì tiền. Bao nhiêu năm nay sau khi mà cái vụ mà mặt trận kháng chiến bằng súng ống nó bị hỏng đi thì tôi chủ trương là tôi lặng lặng tôi gây cơ sở cách mạng ở trong nước và tôi hoàn toàn không dính líu gì đến hải ngoại nữa. Như thế trong ít nhất là từ 18 đến 20 năm thì tôi coi như là tôi bỏ trống cái hải ngoại này, ai muốn làm gì thì làm. Trong thâm tâm tôi cũng nghĩ rằng thì nếu mà nó làm kháng chiến không được, nó làm hỏng đi thì mà nó không đem cái số tiền đó để nó vinh thân phì ra cho gia đình nó, mà nó lại còn dùng cái đó vào những cái việc công ấy thì cũng là tốt thôi. Thành ra suốt bao nhiêu năm nay tôi có họ nói gì đến họ đâu, mà đã có lúc tôi còn nghĩ rồi, biết đâu họ sẽ trở thành một cái lực lượng tốt về sau này. Có lúc tôi đã nghĩ như vậy, và có lúc tôi đã nghĩ rằng nếu mà họ làm tốt thì có thể mình cũng hoan nghênh và giúp đỡ họ, chứ không phải là mình ghét bỏ gì họ. Và cá nhân tôi trong thâm tâm nói gì thì nói, riêng đối với Hoàng Cơ Minh tôi vẫn thương. Anh có thể là tài bất cập trí, anh có thể là gian ác với ai, nhưng mà đối với tôi anh chưa nói gian ác điều gì hết.
Thưa luật sư, qua các lời trình bày của luật sư đưa đến cho chúng tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nếu quả thật ngày nay cái mặt trận kháng chiến Hoàng Cơ Minh cũng đã ít nhất là có công gây dựng nhen nhúm lên một ngọn lửa đấu tranh chống kẻ thù chung của dân tộc là cộng sản, thứ hai là cho đến ngày hôm nay dù qua bao nhiêu những khó khăn người ta vẫn kiên trì vượt lên để đeo đuổi cái mục đích ban đầu của cố đề đốc Hoàng Cơ Minh, thì lẽ nào chúng ta lại có những thái độ không hợp tác hay là không tiếp xúc người ta trong cái công việc vì lợi ích chung của đất nước, thưa luật sư?
Đó là cái điều làm cho tôi rất là thất vọng, và tôi quyết định là phải quay trở lại làm một số việc ở hải ngoại này, là vì cái sự mà lộ mặt nạ của mặt trận nhất là từ khi là Đảng Việt Tân ra đời, mà sau khi họ bằng lòng họ chịu khai tử ông Hoàng Cơ Minh rồi ông Đảng Việt Tân, thì cái mặt thật của họ nó mới lộ ra, và nó buộc chúng ta là không thể lơ là được nữa mà phải đối phó.
Thưa, vì sao luật sư lại cho là như vậy?
Tại sao tôi nói như vậy? Thứ nhất là về cơ cấu Đảng Việt Tân. Nếu mà anh nhìn kỹ, anh sẽ thấy cơ cấu đó là cơ cấu của một đảng cộng sản nối dài ở hải ngoại này. Cũng lại dân chủ tập trung, cũng lại thiểu số phục tùng đa số, cũng lại chi bộ này chi bộ kia, rồi cũng lại bí danh bí số, rồi đơn vị nào cũng thế, là thậm chí là có cả bộ chính trị. Cái cơ cấu nó y hệt như thế. Tôi nhìn thấy nó là một cái cánh tay nối, một cái mini đảng cộng sản ở hải ngoại này. Đó, nhưng mà về cơ cấu có thể là người ta không biết mà cái mô hình nào khác thì ta mượn cái mô hình nữa, nhưng mà nhìn vào hành động thì không thể tha thứ được.
Xin luật sư cho nghe một cách cụ thể, hành động đó là gì?
Hành động đó là gì? Tất cả hải ngoại này ở bất cứ địa phương nào nó có một pattern, nó có một mô hình hoạt động giống hệt như nhau. Là gì? Là xâm nhập vào các cộng đồng. Ở chỗ nào có tổ chức cộng đồng là họ xâm nhập vào để họ lèo lái theo cái đường lối của họ, điều thứ nhất. Cái chỗ nào mà họ xâm nhập không được thì họ duplicate, tức là họ lập ra một cái tổ chức giống hệt như vậy ở bên cạnh để cạnh tranh với cái kia và làm lu mờ cái kia đi. Thế thì cả cái thứ hai đó cũng không thành công nữa, thì họ bèn phá hôi bôi nhọ và họ làm cho cả hai cái cùng thối hoang lên, để cho những người thiện chí, những người chống cộng thật chán đi, không thèm ngó tới cái cộng đồng nữa, thì lúc đó một mình họ từ từ ra, họ take over. Quý vị mà cứ để ý, bất cứ ở nơi nào đều có như vậy hết. Cụ thể là Santana bây giờ đó, ba cộng đồng Nam miền Nam, Nam kia lên Trung Hoa. Rồi ở Houston rõ ràng đấy, là họ take over rồi họ. Thế như ông Trúc Chức ông nói đó, Tết Trung Thu mà đem phát quà cho đèn kéo quân cho trẻ con. Đèn kéo quân, bộ đội, đội non cối đi kéo quân trong cái đèn đấy.
Thưa luật sư, nhìn vào tổ chức Đảng Việt Tân ngày hôm nay, đa số những thành phần trí thức ở hải ngoại, đặc biệt là giới bác sĩ, góp mặt rất đông đảo ở trong Đảng Việt Tân. Điều ấy là một ưu điểm, chúng ta không thể phủ nhận được cái ưu điểm đó, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi thấy có rất nhiều bác sĩ, nhưng mà tôi cũng có một cậu em, con bà dì tôi cũng bác sĩ, và cậu cũng vượt biên sang sau này, và cũng được người của ông Hoàng Cơ, phe của ông Hoàng Cơ Minh đến cung cấp tiền bạc nuôi cho anh đi học để trở thành bác sĩ, với điều kiện là phải gia nhập đảng của cậu. Tôi không hiểu là các bác sĩ khác có như vậy hay không, nhưng mà cậu em của tôi là cậu từ chối, và từ đó giờ đi là cậu bị là chèn ép với là các thứ, nhưng mà cậu vẫn đậu bác sĩ. Bây giờ cậu đang hành nghề ở San Jose rồi, và tôi nghĩ rằng những ông bác sĩ khác hầu hết là cũng như vậy. Nhưng mà ông Chức thì ông không đồng ý, ông bảo là chỉ chẳng qua là mấy thằng nó háo danh thôi. Thì ông Chức thì ông có ý kiến khác, nhưng mà tôi nghĩ là chẳng những thế mà họ lại còn hậu duệ nữa. Bây giờ cái chữ hậu duệ là của họ đưa ra đấy. Mà tôi biết Hoàng Cơ Định đã từng nhờ một người của tôi đi xin những cái giấy chứng chỉ của đại học để nhận người này người kia, con ông cháu cha ở Sài Gòn sang Mỹ để đi du học. Thì đấy là cái Đảng Việt Tân bây giờ, họ cứ đã hậu duệ mới họ đưa những người trẻ tuổi nói tiếng Mỹ của họ ra đi mới dự biểu tình với mọi người đấy. Điểm mình kể cả tuổi trẻ lên đường nữa, điểm ra mà coi sẽ có bao nhiêu con ông cháu cha Việt Cộng trong đó. Mặc dầu nó vẫn núp ở dưới cái cờ vàng của mình, nhưng mà nó nói rõ ràng là nó bảo chúng cháu bây giờ lại không phân biệt ai và mấy ai nữa, chúng ta chỉ biết tuổi trẻ của chúng ta thôi, chúng ta quên quá khứ. Là đấy là luận điệu của Việt Cộng, luận điệu về nghị quyết 36 chứ còn gì nữa. Thì nó càng ngày nó càng rõ ràng ra, thành ra tôi sẽ vận động tất cả các cộng đồng ở hải ngoại này, người Việt chúng ta là hội hở mà họ là hội kín. Họ đi đến đâu thì chúng ta mời họ đi chỗ khác chơi. Ông hội kín, ông đi chỗ khác. Chúng tôi đây hội hở. Ông tại sao vào đây? Cái bí danh bí số của chúng tôi mệt quá. Tất cả các nơi nên bảo nhau tẩy chay dư Đảng Việt Tân. Bất cứ họ đến nơi nào mà họ tham gia với chúng tôi họ có thể tham gia với tư cách cá nhân, nhưng mà phải tham gia với tiền thật, không có bí số bí danh gì hết, và phải làm những cái việc mà quyết định theo cộng đồng, chứ đừng có tìm cách lái cộng đồng đi. Nay thì xóa bỏ hận thù, mai thì xóa bỏ ngày quốc hận, mốt thì đổi tên ngày quốc khai, ngày giỗ tổ Hùng Vương thành ngày quốc khánh, lang thang đi tranh đấu những cái vơ va vơ vẩn, trong khi có những điều thiết thực và cụ thể hơn thì không làm, đi làm những cái vơ vẩn vẩn để cho nó lạc mục tiêu đi, nó chuyên môn, nó làm loãng mục tiêu tranh đấu của mình. Cái mục tiêu của mình vào lúc này nó là số 1 thì họ dẫn mình đi sang số 2 để cho lúc nào mình cũng bắn chặt, và mình tiêu phí sức lực của mình vào những cái công tác vô bổ. Đấy là cái lối của tôi kêu gọi các cộng đồng ở các nơi cứ vạch mặt Việt Tân ra, và ông hội kín thì mời anh đi chỗ khác chơi, để cho chúng tôi làm cái việc hội hở của chúng tôi, đừng cứ đem hội kín vào đây.
Thưa luật sư, trong cái bài viết của luật sư trước có nói đến một nhân vật cao cấp của Đảng Việt Tân tuyên bố trong vấn đề làm đối lập với nhà nước. Luật sư nghĩ sao về cái lập luận của luật sư trước về vấn đề đối lập, có nghĩa là chấp nhận những định chế, những hiến pháp và những cái quy củ hay là chính nghĩa của cộng sản, thưa luật sư?
Vâng, thì đúng thế. Hồi ông Phạm Nam Sách, ông em tôi, ông còn sống, ông cũng chủ trương như thế. Khi anh đã nói đến đối lập, tức là anh công nhận nó thì anh mới đối lập với nó nhé. Mà mình là phủ nhận cộng sản, mình đánh đổ nó, mà tại sao lại phải đối lập với nó? Về phương diện luật pháp, luật sư trước nói rất đúng. Cái bài của ông ấy là một cái bản cáo trạng rất là đanh thép, mà không thể Việt Tân không thể chối được. Mà ông trước ông ấy trao đổi ý kiến với tôi, ông còn nói thế này nữa cơ. Ông bảo rằng nếu ông Trần Xuân Ninh mà muốn tỏ ra ta là người quân tử, ta là người bị lừa, thì hãy làm như ông Phạm Văn Liễu đi. Là gì? Tức là về phương diện luật pháp đó, khi anh phạm tội mà thì người ta có cho anh cái benefit of the doubt, thế là cái quyền, anh có quyền được hưởng cái sự nghi vấn. Điều thứ hai nữa là khi mà anh không chứng minh là anh vô tội, thì tối thiểu anh phải cooperate, tức là anh free bargain, tức là anh thương lượng với quan tòa rằng thì tôi bằng lòng hợp tác và tôi cung cấp những sự tin tức đầy đủ. Thì anh Trần Xuân Ninh hãy công bố những cái sai trái và phạm pháp của Việt Tân ra đi, thì chúng tôi sẽ chấp nhận ông và hoan nghênh ông. Cũng như là ông Nguyễn Xuân Nghĩa, khi mà ông bị FBI còng tay đi, thì tôi được biết rằng ông đã free bargain và cooperate với cơ quan an ninh của Mỹ rồi để ông được thả ra. Ông Hoàng Cơ Định cũng bị còng tay dắt đi rồi, và ông cũng đã free bargain, ông được thả ra. Thì bây giờ Trần Xuân Ninh hãy làm như thế với đồng bào đi.
Thưa luật sư, dù muốn dù không thì mặt trận của cố đề đốc Hoàng Cơ Minh cũng như là Đảng Việt Tân ngày nay là một cái lực lượng khá mạnh, có quy củ, có sức mạnh và tập hợp được khá đông đảo đoàn viên hải ngoại. Thưa luật sư, có thể nào cộng đồng người Việt ở hải ngoại hay quên đi những dị biệt, những bất đồng và siết chặt hàng ngũ với nhau để tiến tới cái mục tiêu cuối cùng là lật đổ chế độ cộng sản ở trong nước không?
Dạ thưa, cái con dao nó là trong tay thằng ăn cướp. Cái con dao nó càng bén bao nhiêu thì nó lại càng đáng sợ bấy nhiêu. Thì tôi có thể là cũng như là canh tân thì không có thể cách mạng được. Khi anh canh tân ông Việt Tân, ông canh tân Việt Cộng, xong rồi ông Trần Xuân Ninh lại canh tân ông Việt Tân, anh ông chúng ta bị cái đổi mới, chấp nhận cái cũ xong rồi đổi mới nó đi. Khi nó đã là băng đảng là tội ác rồi thì làm thế nào mà có thể dung hòa mà để hy vọng nó chống cộng được? Anh khi nó đã là con cá rồi thì anh không thể hy vọng nó biến thành con chim rồi nó bay được. You cannot expect a fish to fly. Con cá là con cá, mà con chim là con chim. Không thể nào mà bảo là bây giờ họ cải tà quy chánh như vậy, mình dùng cái hệ thống đó. Nếu mà họ chịu thôi, không làm việc nữa, thì họ sẽ dùng cái số tiền đó vào những cái mục đích riêng tư của họ, chứ đừng có hòng họ dùng cái đó vào cái việc công ích mà có lợi cho quốc dân đồng bào.
Kính thưa luật sư, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Là một chính trị gia đã góp mặt rất sớm trong các sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, xin luật sư vui lòng cho biết tôn ý của mình là cộng đồng người Việt hải ngoại phải làm gì để có thể đẩy mạnh công tác đấu tranh lật đổ bảo quyền cộng sản ở trong nước?
Tôi nghĩ rằng chúng ta phải đẩy mạnh cái công tác truyền thông, thông tin, phối hợp với nhau cho chặt chẽ và tiến tới một cái hệ thống điều hợp. Cái thiếu vắng của hải ngoại này là thiếu vắng về leadership. Không có ai bảo được ai, không có ai lãnh đạo của ai. Chúng ta hoàn toàn là làm việc bằng cái tinh thần tự giác, tự phát của chúng ta mà thôi. Vì thế cho nên để chống cái mặt trận hải ngoại này, để cho bọn gian, bọn ác từ nào đến giờ nó thao túng, nó làm mưa làm gió, mà là phí đi biết bao nhiêu sức lực. Nếu chúng ta không cho cái bọn buôn bán kháng chiến mà Việt Cộng trá hình này bằng ấy tiền bạc, thì ngày nay chúng ta đâu có phải khổ vì ba cái hoạn nạn như bây giờ nó làm khổ chúng ta. Đấy là tôi coi là cũng như là sự báo ứng của cái những năm 80-81 mà đi. Tôi hô hào một mình tôi, cả làng không ai nghe tôi hết. Bây giờ cái báo ứng nó xảy ra nhãn tiền rồi đó.
Thưa luật sư, chẳng lẽ bây giờ chúng ta ngồi đây mà oán trách cái lòng yêu nước của đồng bào đã quyên góp những số tiền như vậy, thưa luật sư?
Tôi nghĩ rằng thì là hải ngoại này tuy rằng tự phát đa nguyên như thế, nó như là hũ. Trời trước tôi có bài, một bài hú mắm thối hải ngoại rồi đó. Là tuy nó như vậy nhưng mà vì cái ưu điểm của sự đa nguyên mà nó lại trở thành ra là cái sức mạnh của chúng ta bây giờ. Chúng ta đâu, cái đa nguyên nó có cái lợi, cái hại là nó nát bét là như thế, nhưng mà nó lại có cái lợi là nó khó chết lắm. Anh triệt được cái đầu này thì nó bọc đầu khác ra. Vấn đề bây giờ là chúng ta chỉ có gom lại và bảo nhau một qua, nếu không chính thức được thì qua những cái hệ thống thông tin và liên lạc, chúng ta kết thành một cái mạng lưới và chúng ta có một cái nơi thu thập thông tin và có một cái nơi để mà trao đổi tin tức và có một cái nơi để mà phối hợp hành động. Anh làm cái này, anh làm cái kia, không cần phải thống hợp cái kiểu mà giải tán hết vào một chỗ mọi người đi theo tôi, không cần phải làm cái kiểu đó. Chúng ta cứ phát huy cái sức mạnh của sự đa nguyên mà chúng ta làm việc theo kiểu đa nguyên, theo kiểu tự do dân chủ rất là tốt.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Đinh Thành Bích tại San Diego đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại.
Chương trình Thế Giới Ngày Nay được phát thanh hàng tuần vào chiều Chủ nhật lúc 6 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn và sẽ được phát lại vào ngày thứ Năm lúc 3 giờ chiều giờ Hoa Thịnh Đốn. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi hôm nay và kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình kỳ tới. Thank you.